vụ tín đồ Hòa Hảo Nguyễn Hữu Tấn và một số trường hợp chết trong đồn công an, các cộng đồng tôn giáo người thiểu số Hờ Mông bị bắt bớ tra tấn và vụ một đạo diễn tố giác bị công an đánh đến chấn thương ở Cần Thơ gần đây là những trường hợp điển hình được nêu ra trong phiên chất vấn của Ủy ban chống tra tấn Liên Hiệp Quốc đối với Việt Nam trong phiên họp ngày 14 tháng 11, bắt đầu cuộc kiểm điểm về việc thực hiện công ước chống tra tấn của các quốc gia thành viên. Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, giám đốc BPSOS, tổ chức đã giúp đưa nhiều trường hợp của Việt Nam trình lên Ủy ban chống tra tấn của Liên Hiệp Quốc, nói với VOA khi ông đang có mặt tại trụ sở của Liên Hiệp Quốc ở Geneva.
Đây là cái lần đầu tiên mà Việt Nam phải ra giải trình trước Liên Hiệp Quốc về cái tình trạng mà tra tấn đang xảy ra tràn lan ở đất nước Việt Nam.
Trong ngày đầu tiên của phiên điều trần kéo dài 2 ngày về trường hợp của Việt Nam, các thành viên Ủy ban Liên Hiệp Quốc đã đặt ra rất nhiều câu hỏi cho phái đoàn từ Hà Nội, trong đó đặc biệt đề cập đến những cái chết trong đồn công an mà gia đình nạn nhân tin là bị tra tấn, trong khi phía nhà chức trách nói là do tự sát hoặc bệnh tật. Một thành viên trong Ủy ban đặt câu hỏi với phái đoàn Việt Nam khi đề cập đến cái chết của ông Nguyễn Hữu Tấn.
Was there an independent investigation? How do you establish an independent investigation into a case like that, and then afterwards the family claims.
Liệu có thể tiến hành điều tra độc lập hay không? Khi gia đình yêu cầu cơ quan chức năng trả lời, khi họ cố gắng tiếp cận để thu thập bằng chứng, thì bị đe dọa, bị tịch thu điện thoại, nên họ không làm gì được cả. Câu hỏi của tôi là, Việt Nam có cơ chế mở nào để cho phép những người liên quan kiểm chứng vụ việc hay không?
Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng cho biết nhiều trường hợp khác như bà Trần Thị Hồng bị công an tra tấn liên tục suốt 2 tháng vì cho rằng bà đã cung cấp thông tin cho quốc tế, hay những người thiểu số Tây Nguyên bị đàn áp, trong đó có trường hợp của ông Hoàng Văn Ngài được cho là bị công an đánh đến chết, cũng đã được nêu ra tại phiên họp của Ủy ban Liên Hiệp Quốc. Đặc biệt trường hợp của đạo diễn Đặng Quốc Việt tố cáo công an Cần Thơ đã bắt, tra tấn và ép cung ông hôm 9 tháng 11 cũng đã được nhắc đến.
Có lẽ là một cái sự ngạc nhiên cho phái đoàn Việt Nam là Ủy ban chống tra tấn đã nắm rất vững cái tình hình đang xảy ra Việt Nam.
Blogger mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, người từng bị kết án 10 năm tù với cáo trạng, trong đó bao gồm tập tài liệu mà cô đã tập hợp các trường hợp công an đánh chết người, nói với VOA khi đang có mặt tại thủ đô Washington rằng cô rất vui và hãnh diện vì những đóng góp của mình trong việc đấu tranh nhằm chấm dứt tình trạng tra tấn ở Việt Nam.
Cạn thì dân chết trong đồn công an đã có ước chống tra tấn, nó bắt đầu đi vào được sự quan tâm đó. Thì mình nghĩ đó là một cái phần thưởng nó lớn lao hơn những cái phần thưởng vinh danh khác, bởi vì mình nhìn thấy cái thành quả làm việc của mình nó hiện hữu trước mắt và mình tin rằng là những cái gì mình đang theo đuổi, những cái gì mình đang làm nó chắc chắn sẽ có kết quả trong một tương lai không có xa.
Sau phần chất vấn của các thành viên Ủy ban Liên Hiệp Quốc, phái đoàn Việt Nam sẽ có cơ hội trình bày và trả lời các câu hỏi này vào ngày 15 tháng 11. Tin cho hay Việt Nam đã cử một phái đoàn khoảng 30 người, đứng đầu là Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an, đến Geneva để tham gia điều trần. Ngoài ra, Việt Nam cũng đã gửi một báo cáo trước đó cho Ủy ban.
Trong cái bản báo cáo đầu tiên của Việt Nam thì nó không nhắc gì tới nhiều đến những cái sự việc nó đã xảy ra, là các việc tra tấn này kia và cách giải quyết như thế nào, mà họ để ý nhiều, nhấn mạnh nhiều đến cái việc mà họ cải tổ luật và nội luật hóa các cái cam kết quốc tế để đưa vào khung luật Việt Nam ra làm sao. Thì cái đó cũng là một cái điều mà chúng tôi nghĩ rằng là đáng khuyến khích. Tuy nhiên, cái quan trọng hơn đó là thực thi luật nó như thế nào.
Việt Nam chính thức ký tham gia Công ước chống tra tấn của Liên Hiệp Quốc vào tháng 11 năm 2013. Tại lễ ký, Đại sứ Lê Hoài Trung khẳng định việc tham gia công ước thể hiện cam kết mạnh mẽ của Việt Nam chống lại mọi hành vi tra tấn và đối xử tàn bạo, đảm bảo ngày càng tốt hơn tất cả các quyền cơ bản của con người.
Bộ Công an Việt Nam hôm 14 tháng 11 đã bắt giam một cựu tổng giám đốc và đương kim phó tổng giám đốc Tổng công ty Viễn thông Mobifone do vi phạm quản lý công quỹ trong việc mua cổ phần của Công ty Cổ phần Nghe nhìn Toàn cầu AVG. Cổng thông tin Bộ Công an cho biết ông Cao Duy Hải, nguyên tổng giám đốc và bà Phạm Thị Phương Anh, phó tổng giám đốc Tổng công ty Viễn thông Mobifone đã bị cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an bắt giam về tội
vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng. Truyền thông trong nước cho biết vào ngày 13 tháng 11, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã phê chuẩn các quyết định khởi tố và lệnh bắt đối với ông Duy Hải và bà Phương Anh. Trước đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận ông Cao Duy Hải có nhiều vi phạm nghiêm trọng trong việc tham mưu cho Hội đồng thành viên Tổng công ty trình Bộ Thông tin và Truyền thông quyết định phê duyệt và tổ chức thực hiện dự án Mobifone mua 95% cổ phần của công ty AVG, cũng như trực tiếp ký nhiều văn bản liên quan đến dự án trái quy định. Trang VN Express cho biết bà Phương Anh trực tiếp đàm phán thỏa thuận và hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với các cổ đông của AVG, gây thiệt hại cho Mobifone. Vào tháng 7, ông Lê Nam Trà, nguyên chủ tịch Tổng công ty Viễn thông Mobifone và ông Phạm Đình Trọng, vụ trưởng vụ quản lý doanh nghiệp thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, bị bắt cùng lúc với quyết định khởi tố vụ án hình sự liên quan đến thương vụ Mobifone mua 95% cổ phần của công ty AVG với giá cao gấp nhiều lần giá trị thực tế, làm thất thoát lớn tài sản của nhà nước. Cũng trong vụ án này, nguyên Bộ trưởng Thông tin Truyền thông Nguyễn Bắc Son bị cách chức Ủy viên Trung ương Đảng khóa 6 và ông Trương Minh Tuấn, Bộ trưởng Thông tin Truyền thông đã bị Bộ Chính trị quyết định kỷ luật cảnh cáo, cho thôi chức Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Thông tin Truyền thông nhiệm kỳ 2016-2021.
Vụ người gốc Việt cài kim vào dâu ở Úc, bộ mặt cộng đồng bị bôi bẩn. Một chủ tịch cộng đồng ở Australia nói rằng bộ mặt của người gốc Việt đang bị bôi bẩn sau khi một người phụ nữ gốc Việt bị bắt giam vì cáo buộc gài kim khâu vào dâu tây, gây ra cuộc khủng hoảng về ngành trồng dâu trị giá ước tính gần 120 triệu đô la của Úc. Bà Mỹ Út Trịnh, 50 tuổi, bị bắt và truy tố 7 tội danh đầu tuần này, và nếu bị kết tội, bà đối mặt với bản án lên tới 10 năm tù giam. Bác sĩ Nguyễn Anh Dũng, chủ tịch cộng đồng người Việt tại tiểu bang Tây Úc, cho VOA Việt ngữ biết rằng người gốc Việt cũng bàn tán rất nhiều vì nó ảnh hưởng kinh tế dây chuyền không những ở thị trường nội địa của Úc mà còn cả ảnh hưởng xuất cảng sang nước khác nữa. Ông cho biết thêm rằng bản thân mình và người thân trong gia đình cũng từng quan ngại khi người tiêu dùng bắt đầu thông báo cơ quan chức năng về việc phát hiện kim khâu trong dâu tây hồi tháng 9. Bác sĩ này nói:
há miệng cắn một cái mà nó vào trong miệng thì mình biết cái kim đó nó có cái vi trùng gì hay không. Nhiều khi những đứa nó bị bệnh HIV, bệnh AIDS, nó cắm vào đó thì sao?
Về ảnh hưởng của vụ bắt giữ bà Trinh đối với cộng đồng, ông Dũng nhận định:
người đó là người Việt thì đương nhiên là bộ mặt của chúng mình sẽ mang không ít thì nhiều những cái nhìn có tính cách là hơi nghi kỵ của người Úc. Thế nhìn đó là những cái sản phẩm mà người Việt mà sản xuất ra, những cái thứ như là dưa leo, những cái thứ như là các trái cây khác, cũng có thể họ sẽ đặt cái dấu hỏi. Và nếu họ không đặt dấu hỏi thì họ cũng cảm thấy rằng họ nghe là hơi e ngại khi phải mua những cái thứ đó. Đây là một trong những chuyện quả thật nó rất là nghiêm trọng.
VOA Việt ngữ chưa nhận được phản hồi ngay của luật sư bào chữa cho bà Trinh. Tòa án Australia hôm 12 tháng 11 ra lệnh tiếp tục giam giữ nữ nghi phạm gốc Việt cho tới lần ra tòa tiếp theo cuối tháng này vì lo ngại bà sẽ bị trả đũa. Bác sĩ Dũng nói rằng không thể trách người Úc sẽ nhìn người Việt với con mắt nghi ngại, dù đây là chuyện con sâu làm dầu nồi canh.
Cá nhân, nhưng mà khi người khác họ nhìn vào cá nhân, họ đâu biết là cá nhân hay tập thể. Họ cứ nhìn chung người Á Đông là Á Đông thôi. Họ cứ nhìn cái cặp mắt nó nghi ngờ, ngay cả những người sản xuất khác như người Campuchia, người Philippines, người Hoa, người Việt, người Thái Lan, tất cả đều ảnh hưởng chung hết.
Chủ tịch cộng đồng người Việt tại tiểu bang Tây Úc cho biết thêm rằng hiện trong cộng đồng còn đang vấp phải các vấn đề khác, trong đó có chuyện buôn bán ma túy và trồng cần sa, nhưng chỉ là các phân tử xấu bùng lên.
Chúng tôi làm việc với cảnh sát rất là chặt chẽ và đã đăng những cái tin tức lên đài phát thanh, những các phương tiện truyền thông để cho người ta bắt đầu người ta ý thức đừng có ham tiền.
Hôm 9 tháng 11, tờ Newcastle Herald của Úc đưa tin rằng một người phụ nữ gốc Việt 44 tuổi đã bị bắt và bị cáo buộc điều hành việc trồng cần sa. Tháng trước, báo chí địa phương đưa tin rằng 4 người Việt đã thừa nhận tham gia vào mạng lưới trồng loại cây gây nghiện trị giá hàng triệu đô la ở Úc.